Niệm Phật mà nó nhất tâm mà tâm mũi, cái vấn đề nó cũng khó, cho mà nó để nó dễ nói trên văn tự. Còn nếu mình thật sự mà thực hành mà đi đến mà được nhất tâm, hay là niệm Phật được tâm mũi, vô niệm tự niệm thì cả một vấn đề nó khó chứ không phải dễ. Thành nói ra để mình để thấy rằng mình buông xả hết để niệm Phật cũng không phải là việc nó dễ đi sâu vào trong vấn đề mà nó nhất tâm bất loạn. Mà nhất tâm bất loạn nếu mà không có thì khi mà cuối cùng lâm chung cũng khó lắm, nhông như vậy. Những cái đời sống hàng ngày của mình nghiệm ra có một lần, như là mấy tháng trước mà chúng tôi đi Ấn Độ đó, mà leo lên cái núi đi qua Bhutan đó, leo qua cái lên cái núi mà cái chùa nó lưng chừng núi kỳ quan thế giới, mà đi xuống đó, cái việc nó mệt mà mình còn mạnh khỏe rồi nên để mệt mà thở bằng miệng á, thì nghĩ đến cái lúc mà hấp hối lâm chung rồi là bao nhiêu cái việc mà nó đến, thở thì khó thở, mấy người mà thấy nó mệt lúc đó phải thở vào oxy hay đặt máy vô thở là cái lúc mà giờ phút chót Nhưng mà mình có một việc là từ trên núi xuống mà nó mệt, nó thở cái thân này thôi chứ không nghĩ việc khác, mà còn khó niệm Phật được, khó mà giữ cái tâm được yên, còn huống gì cái lúc mà lâm chung sắp lâm chung, bao nhiêu cái việc nó đến. Nếu mà huynh đệ không có một cái sức tu, không có một cái sức yên thì khó lắm. Huynh đệ nhớ không? Nên mình làm gì cũng nghĩ nên cái lúc mà chót, cái cảnh nó như vậy. Tại vì chúng ta tu để giải quyết sự sanh tử, luôn luôn lúc nào cái lấy cái việc sanh tử là cái việc lớn để trước mắt. Sanh tử việc lớn, mà nếu mình thấy cái việc nào lớn hơn sanh tử, người đó chưa phải. Nhớ, sanh tử sự đại. Cái việc sanh tử là giải quyết sanh tử là việc lớn nhất, chứ không có việc gì mà trong đời của mình nó lớn hơn nữa. Thì cái việc sanh tử để giải quyết. Thì mình để theo thử nghĩ rồi, cái lúc mà hấp hấu như vậy, mọi duyên mọi cảnh nó đến. Thành ngày Quy Sơn nó như nhân phụ trái cường giả tiên thiên, tâm tự đa đoan, trọng xứ thiên trụy. Nó thấy nó rõ ràng, nghĩ đến cái cảnh nó sợ lắm nha. Thế là mình nghĩ đến những cái cảnh đó rồi không ham về đấu tranh, không ham những cái gì. Thế thì những cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ, ví dụ mình đi làm cái gì thiệt mệt, nó lên trên núi chẳng hạn, mình đi gì đó nó mệt, xuống thang lầu nó mệt, lúc mà thở thở bằng miệng á, thở lỗ mũi nó không kịp nữa, thở bằng miệng. Mà mình nghĩ đến cái lúc mà hấp hối thôi, thở không nổi, không thở được mới chết nha, chứ phải thở đâu có chết. Thành rốt cuộc phải đem máy, đem đồ oxy đồ vô để mà tiếp thở. Lúc đó là sao mình yên tâm. Mà lúc đó nếu mình tu lơ mơ thì sao, quá cái cảnh này giả, cái thân này giả thiệt, tứ chi nó đau đau nhất hết á. Mà cái lúc mà hấp hối rồi thì bao nhiêu cái mối, cái tập khí, những cái nợ nần từ đời trước đời này gì nó tụ lại hết. Lúc đó, lúc mà nó mà phân chia sắp cái tứ đại nó phân ly, thì cái đó lúc đó như thế nào? Đại chúng nhớ nha, mấy cái đó mình thấy nghĩ tu hành phải nghĩ tới cái đó. À, tự nghĩ đó sợ lắm. Cái niệm Phật mà cho nhất tâm, cái niệm Phật mà để được mà duyên một cái cảnh, lúc nó không có duyên cái cảnh khác khó lắm, khó lắm chứ không phải nó dễ đâu. Nếu từ giờ phút này chúng ta không tập, từ giờ phút này chúng ta không buông xả thì nó khó lắm, nó dính mắc cái gì nó khó lắm. À, thì mình phải sợ. Mà không biết phải tại cái tuổi cỡ này nó lớn rồi nói việc đó, mấy huynh đệ còn trẻ quá, đôi khi mấy huynh đệ không nghĩ tới. Còn cái tuổi còn dài nhưng mà chưa hẳn, phải dép dưới giường lên giường dỗ biệt. Nên là không phải trẻ. Nên thành là chỉ là hơi thở hít vô mà dai mượn, mà thở ra rồi không có mượn nữa thì có qua đời khác. Ai nhiều vị lấy những cái cảnh ngoài mà làm cái sự nghiệp của mình, hay lấy cái mà phương tiện làm cái sự nghiệp của mình, thì cái đó cái mất mát rất nhiều. Cái này luôn luôn lúc nào mình nhớ cái của mình, cái gì chính, cái gì phụ, cái gì phương tiện, cái gì cứu cánh. Chứ đừng nên lấy cái phương tiện để mà làm qua đời cái cứu cánh của sự đời tu hành của mình thì nó lệch nhiều lắm. Nhớ, nó khó lắm chứ không phải dễ. Hay nhiều vị mà chuyên tu rất là sợ cái cảnh mà họ duyên tới rồi họ sợ lắm. Nào mà dàn xếp nó cả vấn đề, nó lâu lắm, nó khó. Bữa thứ hai tuần sau đó mấy huynh đệ đem y hậu theo nha. Đặng chúng ta làm cái lễ về cái giải tổ tăng tàn. Tại vì có thầy đã hành được biệt trụ rồi, rồi đã thực hành 6 đêm mana đỏa, để xin giải tội. Thì mà trách nhiệm của mình học luật, hay những người mà tha thiết như vậy thì chúng ta cũng nên là cực một chút, bỏ ra 15-20 phút, có điều gì cũng mau thôi. Rồi là thứ hai nữa, trong này có một cái vị nào mà xin biệt trụ, thì cũng ngày đó cũng đem y hậu theo để mà hành, để mà xin tăng tác pháp biệt trụ, chứ không có thời gian nhiều. Sẵn giải tổ tăng tàn, rồi là yết ma về cái pháp biệt trụ. Nên bữa đó thì mình học ra dần cả 3 giờ 15, mình làm lễ lúc dần cả 15 phút, 10 phút, 15 phút. Thì cái việc nó đơn giản thôi, rồi xin được mình tá pháp yêu ma. Việc nó đơn giản chứ không có gì. Mình đã nhớ là chiều thứ hai cái giờ học của mình ra rồi đem y hậu là lên ở trên giới đài. Tại vì cái cương giới đại giới ở đây lấy giới đài đó làm cái giới trường để mà làm tăng sự. Nhớ sau này mà học về cái yết ma, về cái kết cương giới á, là không có một cái cương giới mà có hai cái giới trường. Nhớ nha, không có hai cái giới trường cùng một cương giới của đại giới. Đó là luật đó nó cấm hẳn á. Hay là sau này chúng ta học kỹ về mà cái cương giới mà cùng Bồ Tát, cùng một thuyết giới mà khác lợi dưỡng, thì nhiều chỗ cũng ứng dụng cái phần này. Cái phần mà cái cương giới nó lớn, nó thông qua từ cái chùa này thông qua chùa khác, dầu cái lợi dưỡng nó khác, mạnh chùa nào lợi dưỡng nấy hưởng, nhưng mà cái thuyết giới thì nó thông. Còn có loại là thông thuyết giới chung mà lợi dưỡng chung, còn này lợi dưỡng riêng mà cái thuyết giới chung, mà lợi dưỡng chung cái thuyết giới riêng. Chừng đó trong khi mà chúng ta học về cái phần mà tác trì, chúng ta sẽ học về cái phần đó nó kỹ hơn. Rồi cái về cái cương giới của đại giới thì nó có nhiều thứ. Nếu mà nó lớn nhất thì tới 36 cây số ngang dọc, đó là cái đại giới. Mà nếu mà cái đại giới mà 36 cây số thì tất cả đều phải giải những cái cương giới nhỏ. Thế ví dụ như cái thành phố của mình là bề ngang bề dọc 36 cây số đi, nhưng mà muốn mà thực hành như vậy thì tất cả các chùa đều có cương giới phải giải tỏa hết, phải giải hết tất cả cương giới. Lấy một cái điểm nào của trung ương đó để mình làm kết cái giới trường, thì nó thông cho hết tất cả các cái chùa. Chứ mỗi chùa mỗi cái kiết giới có cái giới trường riêng, mà kết cái giới mà chồng lên cái đại giới vậy nó trật, nó phạm trong đó, nó lỗi. Thì cho khi mà chúng ta học cái đó thì chúng ta thực hành, chúng ta học kỹ về cái phần về cái cương giới đó. Và trước khi học thì có những câu hỏi nè. Có một tỳ kheo và tỳ kheo ni nói theo thế gian là hai vị này là cô cháu. Một hôm thầy tỳ kheo đến chùa thăm cô mình là vị tỳ kheo ni đang trụ trì. Ngay lúc đó cô tỳ kheo ni bị bệnh, vì chùa không có người nên cô tỳ kheo ni nhờ thầy tỳ kheo cạo gió. Thầy tỳ kheo tâm niệm chỉ nghĩ là cô của mình nên thầy không ngại. Trong lúc thầy tỳ kheo cạo gió cho cô ni thì sự xúc chạm vào lưng, vào vai không tránh khỏi. Có một điều là thầy tỳ kheo vô tình thấy được cặp ngực của cô ni mà tâm không có ý gì đến dâm dục hết. Như vậy qua sự xúc chạm như thế thì thầy tỳ kheo có phạm tăng tàng không? Sao bây giờ cái câu đó là sao? Cái này là coi như là cái tình cô cháu mà không có một cái tâm niệm dầu đó xúc chạm, thì trong luật có cho phép nha, có cho phép là nếu đi đường có tỳ kheo ni, có tỳ kheo ni mà bị bệnh cần xoa dầu, thì nếu không có ai cực chẳng đã thì hàng tỳ kheo được quyền xoa dầu khi cô tỳ kheo ni kia bệnh. Nhưng mà cho xoa cái khúc trên mà không cho xoa khúc dưới, trong luật có cho phép. Nếu có người thì không được. Còn theo cái tinh thần của câu hỏi này thì thầy thấy là coi như là chính là vị tỳ kheo này không có nghĩ là gì hết, chỉ là cạo gió thôi, dầu có xúc chạm vào lưng. Còn cái là trong cái xúc chạm thân người nữ, nắm tay nắm tóc xúc mỗi thân phần phạm tội hữu dư, là mình cố ý. Nhớ nha, cố ý mà có thọ lạc. Hình ở trong kia ta có ví dụ, có ví dụ như mình ngồi xe trong cái tư thế kẹt, là thí dụ như mình đi xe hơi hay xe đò hay xe lam nào đó, mình ngồi, nhưng mà hành khách của người ta lên ta ngồi đó là có một người nữ, mình ngồi gần á, nhưng mà có xúc chạm. Mà cái giai đoạn nào xúc chạm mà mình có cái ý có thọ lạc thì nó có tội nha. Hay là mình đi nó té trên mình một cái người nữ nhưng mà không có ý thì cái việc có không tội. Vô tình nhưng mà có thọ lạc cũng vẫn có tội. À, còn theo cái ở đây nói là nó xúc chạm nhưng mà không có cái ý gì, nhưng mà vô tình thấy được cái bộ ngực, nhưng mà cái này nó ta vô tình nó thấy, không có cố ý để mà thấy, mà thấy mà không có tác ý thì cái việc đó không thể mà kết tội được, không thể là kết tội một vị tỳ kheo. Còn xúc chạm với người nữ kia, mình cố ý mà xúc chạm nha, xúc chạm nắm tay nắm tóc xúc mỗi thân phần mới phạm tội hôn dư, có nó xúc chạm. Cũng như tỳ kheo ni kia mà cái giới thứ năm là hai bên có cái ý, có cái nhiễm tâm với nhau, trong cái từ luật nó là nhiễm tâm. Cái ông trưởng giả Lộc Lạc cũng nhiễm tâm cô tỳ kheo ni Thâu La Năng Đà, mà cô tỳ kheo ni Thâu La Năng Đà cũng nhiễm tâm với trưởng giả Lộc Lạc mới đồng ý cho xúc chạm. Rồi cái giới mà giới thứ sáu cũng vậy, là cái cố ý cho cái người nam kia nắm áo, nắm tóc hay sờ trên vai, sờ trên lưng, đó là mình đồng ý. Còn nếu mà thanh niên kia lại mà sờ mà mình không đồng ý, dầu có đụng tới mình không đồng ý thì cái việc đó thì không có thể là kết tội được. Thì thiếu gì những cái chàng trai mà nham nhở, thấy không đó, họ xúc chạm cái này cách khác, thì cái câu này mấy người đệ có đồng ý không? Còn cái này là nếu mà họ lập tâm á để làm cái việc này, cái việc đó khác. Còn cái này cũng là tình cờ rồi, không có ai khi mà bệnh hoạn như vậy, nhưng mà không có khởi cái tâm, chứ cũng không có cấm được. Thí dụ cái thấy bộ ngực mà lỡ mà vô tình mà thấy vậy, cũng không phải là nhắm mắt hay là cái gì cố ý để thấy, thì cái đó thì coi như là nó không có liệt vào trong mà phạm giới được. Hay câu thứ hai nè, trong luật Phật cấm tỳ kheo làm âm xuất tinh khi thì phạm tăng tàng, còn làm âm giữa chừng dừng lại tinh chưa xuất thì phạm thâu lăng giá. Còn trường hợp hai vị tỳ kheo hoàn toàn không có ý dâm dục, nhưng chỉ vì một sự thách đố với nhau mà hai vị tỳ kheo dập âm khởi lên để đo xem có ai to hơn hay dài hơn. Trong lúc đo thì hai nam can chạm vào nhau mà tâm không có ý thọ lạc gì hết. Như vậy xét ra luật thì có hai vị tỳ kheo là phạm tăng tàng hay thâu lăng giá của tăng tàng không? Cái việc làm này cũng đâu chấp nhận tỳ kheo làm ba cái việc đó, phải không? Tỳ kheo hết chuyện đi làm mà làm ba cái việc đó, thì cái việc làm này là đối với cái oai nghi, đối với cái vấn đề này, thì trong luật cũng đâu chấp nhận cái là hơi quá đáng vậy. Thì cái này nó nếu mà nói là không phạm thì không được, mà phạm tăng tàng thì không có, nhưng mà thâu lăng giá tăng tàng thì chắc có phải thôi. Tại vì khi mà trường hợp trong cái lộng âm xuất tinh á, Đức Phật mới đưa ra những cái phần, những cái trường hợp mà trong luật đưa là có 5 hay 6 cái trường hợp mà trong luật đưa ra là vì để chủng tử nè, vì để coi cái sức khỏe, vì để mà coi cái tinh nó là màu gì vân vân. Tất cả những cái trường hợp nào mà hành động đó để mà xuất tinh đều phạm tăng tàng, đều phạm tăng tàng. Thì trường hợp này thì không có thể là kết là tăng tàng, nhưng mà không thể nói là không tội, thì có thể là thâu lăng giá của tăng tàng. Rồi là câu thứ ba là một tỳ kheo được sư phụ trụ trì giao cho trách nhiệm làm thư ký mà thủ quỹ của chùa. Một hôm vì ham chiếc xe Honda nên thầy tỳ kheo lén trộm tiền của chùa để mua một chiếc xe. Khi mua xe xong thì thầy tỳ kheo trở về nhận lỗi với sư phụ và được sư phụ trụ trì tha lỗi, nhưng số tiền đã lấy thì không trả lại chùa. Như vậy thầy tỳ kheo đó có đối với 50 triệu có phạm là tội ba la di hay không? Thì cái này chút nữa chúng ta học về ở trong luật đó nha, để chúng ta để so sánh. Câu 4 là thầy tỳ kheo chịu trách nhiệm là giữ tiền đi chợ và nấu ăn cho chúng. Một hôm ra chợ gặp người xin ăn, thầy tỳ kheo lấy tiền chợ của chúng cho người ăn xin. Như vậy là thầy tỳ kheo nó có phạm tội trộm hay không? Là cái này sao? Nhưng chúng ta học bữa hổm chúng ta chưa phân tích vấn đề mà về cái tội trộm, cái trong cái phạm cái mức nào, thì đó thì chúng ta để học cái này rồi chút xíu nữa chúng ta sẽ bàn cái vấn đề đó. Rồi hôm trước chúng ta học là chưa hết cái giới thứ hai này, chưa hết nè. Thì cái giới thứ hai này là cái giới trộm. Mà giới trộm thì cái giới này Đức Phật trong bộ tứ phần đưa ra là hai lần, Đức Phật kết hai lần. Một lần ở Tụ Lạc và một lần ở A Lan Nhã. Mà đối với cái Tụ Lạc thì đối tượng mà khai duyên cái giới này là tỳ kheo nào? Một tỳ kheo đàn Nga Đàn Ni Ca Daniya, là phiên âm là Đàn Ni Ca đó. Còn nếu ấy Đàn Ni Đàn Ni Ca là tất cả các bộ đều là cũng đồng ý là cái tên Đàn Ni Ca, mà phiên âm nó hơi trải trải thôi. Chỗ là Đạt Ni Già, chỗ mà Đạt Ni Ca, đó là cũng một tên. Mà tất cả các bộ đều là Đức Phật chế giới này tại cái thành Vương Xá của Ma Kiệt Đà, trì vì của Tần Bà Sa La. Căn cứ tất cả các bộ đều cũng căn cứ vào cái luật pháp của Ma Kiệt Đà vào thời đó trì vì của vua Tần Bà Sa La. Mà cái điều mà rất khó mà định tội ba la di của một tỳ kheo ở tất cả các quốc độ, cái điều này rất khó nha. Thế tại vì trong luật cũng nêu ra những cái tư liệu từ cái tiên tổ của Tần Bà Sa La cho đến thời trị vì của Tần Bà Sa La, những cái bộ luật hình sự mà đưa ra mà kết luận lại là năm ma sa ca hay năm ma sái mà kết tội tử hình, thì cái nhà làm luật rất là khó nói về cái vấn đề này. Tại vì nó năm ma sa ca mà cái văn của Trung Quốc dịch là tiền, không có cách nào mà dịch khác hơn. Nên là chữ ma sái, ma sa ca dịch là tiền. Thì mà tiền mà chữ tiền đó thì đối với các quốc độ khác cả một vấn đề, những cái nhà làm luật rất là khó tính nha. Thì cuối cùng các cái bộ của đều là nói là cũng căn cứ vào cái luật pháp của Ma Kiệt Đà là năm ma sái như vậy là tội tử hình. Thì so với cái mức độ của mỗi quốc độ, lấy cái mức đó để mà định tội cái tỳ kheo là phạm ba la di. Thì những cái từ mà nó đuổi ra khỏi nước nè, rồi là nào trói, nào buộc, nào hoặc giết, nó là mắng, là giặc, là si mê, thì cái đó là những cái tội danh mà kết án để nói lên cái hình phạt mà nặng nhất của một người tội đó, là nặng nhất đó là những cái tội danh, hoặc giả là đuổi ra khỏi nước, hoặc là trói buộc, hoặc là mắng, là si mê. Tại vì khi mà nó xét ra về cái thời tiên tổ của Tần Bà Sa La, xét về cái trước khi mà Tần Bà Sa La đưa ra hình phạt là chặt một ngón tay hay là giết, Thì tiên tổ của Tần Bà Sa La, đầu tiên bộ luật hình sự ra đời tại Múc Ma Kiệt Đà, là một cái người trộm mà nặng nhất là cái luật pháp đó chỉ dỗ trên đầu, lấy tay dỗ trên đầu một cái người đó, thì người đó thấy quá hổ thẹn, coi như là cái tội mà ngang chết như vậy, chỉ vậy thôi. Nhưng một cái thời gian thì cái hình phạt đó lờn đi, nó không sợ nữa. Rồi mới là tới cái lần thứ hai là lấy tro, nếu mà cái người trộm nào nặng nhất lấy tro bôi đầy mình hết, ngang cái tội giết như vậy, thì họ cũng hổ thẹn. Thì qua cái lần thứ hai này, cái luật pháp của Ma Kiệt Đà thời mà là tổ tiên của Tần Bà Sa La cũng không hiệu nghiệm. Tới qua cái lần thứ ba là đuổi ra khỏi nước, rồi tới cái cha của Tần Bà Sa La, rồi tới mà Tần Bà Sa La đuổi ra khỏi nước 7 lần như vậy, thì có kẻ trộm cái điều trở về, những cái quan cận thần cái bắt trở lại mới trao lại cho Tần Bà Sa La. Nói về luật pháp của trong nước không có nghiêm nữa, nó không sợ, đuổi ra khỏi nước 7 lần như vậy rồi cũng trở về. Thì tới Tần Bà Sa La, nó ghi lại trong cái tư liệu của Tứ Phận là Tần Bà Sa La mới bắt chặt một ngón tay. Mà cái diễn tả khi chặt một ngón tay, Tần Bà Sa La rất là đau khổ khi thấy một cái tội nhân kia đau khổ như vậy. Rồi Tần Bà Sa La mới đem cái việc này thưa với Phật, nó có đoạn mà ghi lại như vậy. Thì mình thấy về cái duyên khởi, cái duyên khởi mà khi mà cái việc mà của Đàn Ni Ca xảy ra, thì Đức Phật mới là sai một cái vị tỳ kheo. Là có này có hai cách mà nói. Một là sai vị tỳ kheo vào trong triều đình để mà hỏi các cái quan mà làm luật á, một cái tội nhân nào mà nặng trộm mà trị giá bao nhiêu tiền là tội đáng chết. Rồi có một cái tư liệu mà nói rằng là trong đó có một cái vị tỳ kheo đã từng làm quan xuất gia, Phật mới hỏi những cái vị đó. Thì đều nói là nếu mà người dân nào trộm cái vật mà trị giá 5 tiền, 5 ma sa ca, thì coi như là ngang với cái tội mà tử hình. Thì Đức Phật lấy ngay đó để mà chế luật cho hàng tỳ kheo phạm ba la di. Thì mình văn bản tất cả các bộ luật đều đề cập cái vấn đề đó. Nhưng mà những cái nhà làm luật đã nêu 5 tiền này là 5 cái gì, 5 lượng vàng hay là 5 tiền như thế nào. Những cái nhà làm luật Trung Quốc rất điên đầu cái vấn đề này, là không có lấy cái gì mà nó nếu mà 5 tiền là rất nhỏ. Thì có một cái đoạn mà ở trong luật nó đưa ra cái âm là ma sái, ma sa ca hay là tiền á, thì cái đơn vị, cái lượng vàng giá trị tương đương với có 17,5760 là cái bảng Anh, mà hệ thống của cái số mà cái lượng này đó thì có bằng 21,9554 gram vàng. Thì cái này thì cái lượng nó quá nhỏ, nó so sánh cái này quá nhỏ. Mà so sánh cái này, những cái người làm luật mới dẫn cái chuyện mà của ông y sĩ Kỳ Bà vào cái thời Phật, hay là y sĩ Kỳ Bà mà khi mà trị bệnh nan y cho một cái phú trưởng giả, mà cái bệnh đó phú trưởng giả đã hết bệnh rồi mới là thưởng trả tiền công cho cái y sĩ Kỳ Bà này là 40 vạn lượng vàng. Nhớ một dạng là 10 ngàn, mà 40 dạng như vậy là mấy trăm ngàn lượng vàng. Một vạn là coi như là 10 ngàn, mà 40 vạn thì so cái số vàng này với mà 21 chưa đầy 22 gram vàng mà tử hình, đây là con quốc hình phạt rất nặng. Thì những nhà làm luật Trung Quốc họ mới nói đây là một cái bản án mà nó nặng, thì đây cũng có thể là ảnh hưởng luật hình sự của các cái bạo chúa phong kiến trên các cái vùng lãnh thổ khác nhau của Ấn Độ mới có ba cái vấn đề này. Thế thì cái này cái rất khó nha, cái rất khó mà định. Cả bây giờ thầy dạy thầy nghiên cứu cái này mà nói là quyết định cho một cái vị tỳ kheo cỡ bao nhiêu mà phạm tội ba la di, cái này mình cũng khó. Thì mới căn cứ vào trong cái văn luật này thì nó hoặc trói hoặc đánh bằng gậy hoặc là cấm cố hoặc đuổi ra khỏi nước hoặc bị lưu đày biệt xứ vân vân. Thì cái đó là những cái từ mà kết tội nặng cho một cái tội nhân. Thì cuối cùng những cái nhà làm luật mới nói nếu là cái tòa án mà kết tội danh là ăn trộm là lấy cái tội danh ngang cái mức đó để mà định tội cho tỳ kheo phạm ba la di. Chứ là nó 5 tiền, bây giờ 5 tiền không biết lấy bao nhiêu. 5 tiền mà nói trong luật nói 5 tiền là ngang tội tử hình. Thì mỗi nước thì có đôi khi nhiều cái nước không có tội tử hình. Luật pháp không có tội tử hình. Có nhiều nước trên thế giới, Âu Châu có nhiều nước không có tội tử hình nha. Có thể kêu 200 năm mà hoặc giả 100 năm kết tội á. Là cái người đó đã chôn lâu lắm rồi, khi mà cái tội nó là cái bản án nó hết rồi. Những cái vị mà tòa án mới ra đó là đọc cái bản án coi như là hết tội mà ta đã chết từ lâu rồi. Cái đó nó cũng có. Ở bên Mỹ nó cũng có cái vấn đề đó. Thì khi mình chúng ta học cái này nó khó lắm. Mà nếu mà nói là tội danh là tội trộm, ở trong luật thì nói nếu mà dưới 5 Masaka thì đó coi là cấp giặc. Từ 5 Masaka trở lên gọi là cái tội danh là ăn trộm. Mà khi nào tòa án kết án kêu tội danh người đó là ăn trộm thì chừng đó để là định tội cho một vị tỳ kheo. Bộ luật hình sự của Việt Nam mình sao? Chứ nếu mà tội tử hình, cái bộ luật hình sự Việt Nam cũng chưa dứt khoát. Có khi cái người đó là trộm tiền nhỏ mà cũng đáng tử hình, còn người tội trộm cái trị giá cái tỷ tỷ nhưng mà không tử hình. Cái đó cái khó mà học cái giới trộm này, chúng ta rất là khó quyết định vấn đề này. Nó tại vì nó cái tội trộm, tội danh là tội trộm á, thì nó nặng, rất là nặng. Mà cái người đó danh giá không còn gì nữa, ngang với cái tội mà coi như đáng chết như vậy, không còn cái gì nữa, nó trộm. Thì xưa nay hồi trước thầy cũng dạy là nó khi mà cái luật pháp, bộ luật hình sự của mỗi nước mà tuyên án tử hình thì lấy ngang đó để mà định tội cho tỳ kheo phạm ba la di, thì thầy thấy cái đó cũng chưa có chính xác, chưa chính xác lắm. Tại vì luật pháp của mình cũng chưa định hẳn là bao nhiêu tỷ là tội tử hình, phải không? Về cái kinh tế đó, nhưng mình thấy của cái ông Minh Phụng rồi đó cũng tử hình, còn nhiều vị có thể tham nhũng nhiều hơn cũng không có tử hình, cũng cả một vấn đề. Thành ra giờ nó định cái này là nó khó lắm. Thì có một đoạn ở trong luật có đưa ra nè, là theo diễn tiến của là những câu chuyện hồi nãy thầy kể trên đó, là chặt một ngón tay hay là bôi trôi cho đến khi gì đó, thì theo pháp trị nước của nhà vua Tần Bà Sa La, trộm vật cái giá trị tương đương mấy tiền mới xử tử, mấy tiền đuổi ra khỏi nước, mấy tiền thì áp dụng hình phạt. Và nhà vua trả lời dõn dẹn là trộm từ 1/4 kế lỵ sa bàn trở lên là bị cái tội chết. Mà cần phải hiểu chính xác cái đoạn trả lời này là trộm 1/4 kế lỵ sa bàn trở lên có thể là xử tử chết, có thể đuổi ra khỏi nước, có thể áp dụng vào hình phạt. Thì cái này những nhà làm luật nó khó, khó mà có định mức thành là cuối cùng đó là ở đây có thể kết luận rằng 5 Masaka theo luật hình sự của nước Ma Kiệt Đà thời Phật là mức tối thiểu để kết án tội danh ăn trộm lấy vật không cho dưới giá trị là 5 Masaka, chỉ là trường hợp ăn cắp giặc. Thành là mà chúng ta học đây, chúng ta nghiên cứu là 5 Masaka mà so sánh với cái luật pháp của thế gian là nó trị giá bao nhiêu, Thì năm Asaka này nó Trung Quốc dịch là tiền, mà không có dịch là vàng. Ngay dịch là tiền như vậy, chữ tiền hắn ngôi chữ bộ kim trước. Thì nếu mà tiền như vậy là trị giá 5 tiền là tiền tiền sao? Mà nó 5 vụ lượng vàng đó thì cái việc nó cũng nhỏ thôi. Chứ nó không có lớn lắm. Thì tới đây bây giờ thầy cũng không có kết luận là rõ cái cỡ nào định mức ba la di của một vị tỳ kheo. Còn nếu mà lấy chung chung những nhà làm luật Trung Quốc thì nó tội danh là tội trộm. Mà của mình tội trộm thì thí dụ như là làm ăn cắp một con gà cũng là trộm chứ, phải không? Cũng là trong đơn trong đầu không để trộm vậy. Tại vì cái định nghĩa của cái trộm với cướp á, trộm là lén lấy, khi mình lén lấy đó gọi là trộm, sợ mà lấy đừng cho ta khác nó thấy. Còn cướp á thì trước mặt, ăn cướp có nhiều cách, nó trước mặt như vậy gọi là cướp, dùng cái sức mạnh, dùng cái này cái nọ để mà lấy, đó là cướp. Còn lén lấy nó là trộm, nó cái từ mà trộm với cướp trong này. Thành cái điều này thầy cũng hỏi nhiều người cũng khó mà quyết định được cái định danh tội trộm của một vị tỳ kheo. Bây giờ trong cái kinh điển, một vị tỳ kheo mà có cái tâm trộm thì cái việc nó cái xấu xa, mà cái việc đối với cái tinh thần giải thoát một vị tỳ kheo dược nên bị thương tổn rất nhiều. Nếu có cái tâm tham mà trộm, có nể thấy không? Nếu mình trộm, thành ở trong luật, ở trong kinh, như ở trong giới sa di, cái giới trộm mà tỳ kheo, mà cái giới trộm thường, một cái ngọn cỏ, một cái lá cây, một trái ớt, người không cho, mình cũng không được quyền lấy. Tại vì cái tâm tham mà là cái căn bản phiền não, mà nó tổn thương đến cái tinh thần đi đến giải thoát. Nó thành nó khó, mình khởi lên cái tâm trộm thì nó tổn thương rất nhiều trên cái việc của tu hành. Nó thành là ở đây là cái định mức để cái định tội. Thì bây giờ cái vấn đề này cũng là nó khó lắm. Nó khó. Về cái Bồ Tát thì nó hơi dễ chút nha. Bồ Tát có thêm cái chỗ này chúng ta hơi dễ nè. Tại vì Bồ Tát cũng căn cứ 5 tiền. Thì căn cứ về cái tướng thì 5 tiền. Nhưng Bồ Tát còn có thêm cái, giả như mình trộm của một cái người nghèo kia đi lượm ve chai, bịch ni lông, chừng cỡ một chỉ vàng thôi, họ rất đau khổ. Đôi khi tài sản họ có một chỉ vàng rất là đau khổ. Thì hay là mình trộm của cái những cái nhà giàu cái chục lượng vàng, nhưng mà họ mất không đau khổ hơn, không đau khổ. Tại vì họ quá giàu, đối với 10 lượng vàng nó quá nhỏ. Thì Bồ Tát giới tùy theo cái khổ của cái những người đó mà định tội nặng hay nhẹ. Đó là định tội về cái tâm, đau khổ của những người khác. Thì cái đó là cái mà nó hơi dễ hơn chút. Còn đây đứng về trên cái tướng thì chúng ta rất là khó. Rất là khó mà định tội cho một vị tỳ kheo. Thì cái này cái mà để chúng ta nghiên cứu thêm nha. Chỗ này nó khó lắm. Thành hồi nãy như câu hỏi nãy nó 50 triệu như vậy. Mà phạm cái tội gì? Mà giờ mình coi, nếu 50 triệu mà cái vị trụ trì đó cho không trả lại sám hối, mà vị trụ trì đó coi như là cũng cho, cũng không bắt tội người này gì. Thì đối với cái vị tỳ kheo đó sao? Bây giờ mình định tội, nếu mà xảy ra việc đó mình thấy sao? Bắt sám hối bằng cách nào? Hay định tội một vị tỳ kheo trộm 50 triệu để mua chiếc xe hai bánh để mà đi như vậy? Mấy đệ nào có ý kiến trong này, trong cái giới này? Thật sự những nhà làm luật thì xưa nay cứ nói nó trộm mà là trị giá 5 tiền thì phạm ba la di, trên 5 tiền và tới 5 tiền thì phạm ba la di, còn dưới 5 tiền thì phạm thâu lăng giá hay là thấp ở dưới. Thì có đó theo văn tự của văn bản của Trung Quốc để mà nói, lấy từ cái định mức của Ma Kiệt Đà 5 tiền thì tử hình. Nhưng mình xét về cái luật pháp của Ma Kiệt Đà là chặt một ngón tay rồi 1/4 kế lị sa bàn đưa ra đó, chứ không có nói dứt khoát. Nghe thì cái này cái mà khó. Xưa nay ai cũng dạy luật nó lấy từ 5 tiền trở lên thì coi như là từ 5 tiền trở lên phạm ba la di. cho cái hàng tỳ kheo đó Phật chế tại Ma Kiệt Đà. Thì cái này cái mình nghiên cứu sâu vào trong đó mình cũng khó định được. Khó định được là cái mức nào để mà dứt khoát kết tội một vị tỳ kheo phạm Ba La Di. Cái này để nghiên cứu trở lại nha. Chứ mình nói mình định cái chỗ nào nó cũng chưa. Nếu mà định thì có định trên văn tự mà thôi nó 5 tiền. Mà nó 5 tiền thì giờ mức phạt bao nhiêu của tòa án. Bây giờ nó cũng khó lắm. Chỗ đó thì thì bây giờ mình cũng có đồng ý về cái vấn đề này. Mọi nhất thứ nhất là cái tội danh, hay là cái tội mà cái chỗ mà bị đại thần nó bắt rồi trói rồi đuổi ra khỏi nước, rồi là hoặc là giết, mắng rằng là ông giặc là si mê, hay là giặc là si mê, thì những cái đó là cái tội danh mà để kết tội nặng của một cái người ăn trộm. Thì nếu một vị tỳ kheo nào mà bị những cái đó thì cũng có thể mình kết tội Ba La Di. Tại vì cái tội danh ăn trộm mà ta đuổi ra khỏi nước, hoặc là giết, hoặc là trói buộc, hoặc là cái định mức đó, thì cũng có thể là mình kết mà tỳ kheo và tội Ba La Di được. Tại vì căn cứ vào trong cái văn bản. Còn nếu mà nó 5 tiền thì mình chưa đủ tư cách để mà định mức bao nhiêu. Mình đại có đồng ý chỗ đó không? Giờ khó lắm, 5 tiền bây giờ là bao nhiêu? Nó 5 lượng vàng thì so với 40 vạn lượng vàng của Dung Phú Trưởng Giả nó cũng khó để mình nói. Cái này khó nha. Thế thì bây giờ cuối cùng là thôi, mình cũng tạm để mà mượn trong cái văn bản của luật để mình định tội. Nói về cái tội tướng á, thì nói về Ba La Di á, thứ nhất về cái phạm tướng thì cái bản thể tỳ kheo chưa mất, thì cái này là áp dụng chung cho tất cả các cái giới luật ở trong cái của cái tỳ kheo. Đây là trị những tỳ kheo mà như pháp, còn tỳ kheo mà bản thể đã mất rồi thì không có liên quan đến trong này. Hay là những người mà chưa có bản thể tỳ kheo như sa di hay những người thường thì không nói trong này. Thứ hai là có cái tâm trộm, là cái tư niệm trộm. Thứ ba nữa là cái vật đó trị giá như trong văn bản là năm ma sái hay năm ma sa ca. Là thứ tư nữa là có cái vật đó mình biết rõ là có chủ, mà thật sự cái vật đó có chủ. Thứ năm nữa là dời khỏi chỗ. Cái dời khỏi chỗ này chúng ta lưu ý nhiều là cái luật pháp thế gian và xuất thế gian nó cái giống nhau và có cái mà nó khác nhau. Giống nhau là luật pháp thế gian và xuất thế gian, cái công năng đều giống nhau là để bảo vệ tài sản của tất cả mọi người ở thế gian và bảo vệ hạnh phúc cho tất cả mọi người. Tùy theo cái hạnh phúc hay là cái vật đó tổn thương nhiều ít, tùy theo đó mà có tội nặng nhẹ. Đó là luật pháp thế gian. Còn luật của xuất thế gian là Phật chế ra để bảo vệ cái bản thể của tỳ kheo. Tùy theo cái bản thể đó tổn thương nhiều ít mà định tội, hoặc giả là Ba La Di, hoặc giả là Thâu Răng Giá, hoặc giả Tăng Tàng, Độc Kiết La, vân vân. Tùy theo cái tổn thương nhiều ít mà định tội thì nó giống nhau. Hai cái bộ luật đều là chế có cái tinh thần để bảo vệ như vậy. Nhưng mà cái định tội thì mỗi cái nó cũng khác nhau. Ví dụ như nói về cái tội của thế gian, cái người kia có tư niệm trộm, có cái ý họ muốn lấy, nhưng mà họ lấy rồi, dời khỏi chỗ rồi, họ sợ mất chức, họ sợ là xấu hổ, họ trả trở lại, thì nếu mà có phát hiện thì cũng nhẹ hơn. Tại vì tài sản nó chưa mất, của cải nó chưa mất, thì có thể là phạt nhẹ hoặc là không có tội. Cái đó nó khác. Còn nếu mà nói về cái luật mà xuất thế gian là trải qua ba cái giai đoạn. Hôm trước thầy nói thứ nhất là thuộc về gia hành, thứ hai là căn bản nghiệp đạo, và thứ ba là gì? Hậu khởi. Nhớ cái này mới đại học. Một cái động tác nào trong cái yết ma phải trải qua ba cái giai đoạn. Giai đoạn đầu kia mà từ gọi là gia hành. Ví dụ như mình thấy ai để cái cục bạc cho đó, thì mình có cái tư niệm trộm đã khởi lên, cho đến có khi là một ngày, hai ngày, có khi là cả tháng, cả năm như vậy, chờ cái cơ hội, cái dịp nào nó tốt mình có thể lấy được. Đào tường khoét vách, hay là họ đi vắng, hay là họ như thế nào đó, Nên mình mới là thực hành mà nuôi cái tư niệm trộm đó cho cả thời gian lâu như vậy, cho đến khi cái tay mình đụng tới cái vật đó rồi mình rời khỏi chỗ. Mà nếu cái tay mình đụng tới đó còn cũng vẫn còn trong thời gian gia hành, chưa có kết tội được. Nga giàu có kết tội cũng là đột kiết la thâu lan giá mà thôi. Rồi khi mà cái vật đó rời khỏi chỗ thì căn bản nghiệp đạo thành tựu ngay chỗ đó, định tội ngay chỗ đó. Rồi sau này lấy về, lấy tiền đó mình cất nhà, mua xe vân vân, những sử dụng những đó là hậu khởi. Nhớ nha, một cái công việc nào cũng trải qua ba cái giai đoạn. Như hôm trước thầy nói à, khi mình muốn thọ giới, nghe cái chỗ nào mở cái đàn giới đó là mình nó chuẩn bị, đó là cái gia hành. Cho đến khi mình vô mình thi cử rồi, yết ma lần thứ nhất, yết ma lần thứ hai rồi, thì cũng còn trong thời gian gia hành. Tại vì cái bản thị tỳ kheo chưa có, Bồ Tát giới thể chưa phát sanh. Khi yết ma lần thứ ba xong rồi, chừng đó mới là căn bản nghiệp đạo bản thể tỳ kheo phát sinh. Rồi sau này à, là có nào phá y, nói bốn ba la di là tứ bốn hạnh sa môn, hay là y bát này cái đó, chứ đó là hậu khởi. Nên trong cái động tác nào nó cũng có ba cái giai đoạn. À, thì à, đối với cái luật xuất thế gian, nếu mình rời khỏi chỗ, dầu mình không lấy mình trả lại cũng vẫn là bản thể tỳ kheo mất, căn bản nghiệp đạo thành tựu ngay chỗ đó rồi. Nó khác hơn luật cái thế gian cho đó. Vì thứ hai cái khác nữa là 1.000 người có một người chủ trương là trộm, trong đó thêm 1.000 người là đồng ý là có tư niệm trộm, nhưng mà sai một người đi lấy thôi. Hay là người thì coi đường, người thì chủ trương vậy, nhưng một người đi lấy à, lấy cái món đồ đó trị giá 5 Masaka về chia người rất ít, nhưng mà tất cả các người đó đều phạm ba la di. Nó khác hơn xuống thế gian, đều đồng là ba la di hết, chứ không phải là cái người chủ trương nó nặng hơn, cái người à, lấy nó nặng hơn, cái người mà đứng gác cổng nó nhẹ hơn, hay là mình tùy hỷ nó nhẹ hơn. Có điều mà là có tương niệm trộm. Trong 1.000 người đó mà có một cái vị trước khi mà rời khỏi chỗ, giữa chừng tư niệm trộm mình đã mất, đã diệt, đã là không còn cái tâm ăn trộm nữa à, thì à, cái người đó không phạm trộm. Cái trộm ta đâu có cái tâm mà trộm trước khi mà dời cái vật đó, mà sau khi mà dời cái vật đó hối tâm, mới hối tâm đều là phạm. Tại vì căn bản nghiệp đạo là thành tựu. Vấn đề hiểu chỗ đó không à? Đó, khi dời khỏi chỗ đó là căn bản nghiệp đạo đó là đã mất rồi. Cũng ví dụ như cái vật mà ở dưới Cần Thơ đó là trị giá, mình lấy cái vật đó trị giá 5 tiền mà đem lên Sài Gòn này bán có 2 tiền thôi, phải phạm gì? Phạm ba la di. Tại vì khi ở dưới 5 tiền trị giá mình dời khỏi chỗ đó đã căn bản nghiệp đạo thành tựu rồi. Nghe rồi, ở dưới mà à, chỉ cái vật đó có 1 tiền nó đem lên này mình bán 10 tiền thì phạm gì? Phạm thâu lăng giá chứ đâu có là phạm ba la di nữa. Nghe, tại vì ngay cái lúc ban đầu mình dời khỏi chỗ ha, thì mình căn cứ vào cái đó để mình hiểu những cái vật sau này. Nghe, thì cái vị kia không phạm ba la di nhưng mà phạm thâu lăng giá, tại mình đồng lõa. Nghe, trong 1.000 người đó, cái định tội của ba la di nó có 5 cái trường hợp. Thầy nhắc lại là thứ nhất là bản thể tỳ kheo chưa mất, thứ hai là có tư niệm trộm mà có cái tâm trộm, thứ ba là biết rõ cái vật đó có chủ, thứ tư là trị giá từ 5 tiền trở lên, thứ năm là khi giờ khỏi chỗ. Còn cái thâu lăng giá là những cái điều kiện không đủ để thành ba la di thì thâu lăng giá. Ví dụ mình có lấy cái vật đó là 4 tiền, chính là 4 tiền rưỡi thì không có đủ để mà kết tội ba la di, mà kết tội thâu lăng giá mà thôi. Còn những cái điều kiện mà không có đủ của thâu lăng giá thì nó là độc kiết la. Đây là cái phần cái mức mà định tội. Còn trường hợp mà không tội, hay như là mình không có tư niệm trộm, ví dụ mình tưởng là vật người ta bỏ, tưởng cái vật không có chủ, tưởng cái vật là mà mình lấy chơi chứ mình không có lấy thiệt, mình mượn xài đỡ tạm vậy chứ, cho nên mà nó có cái ý mà mình lấy luôn, hay là mình điên cuồng không có phân biệt rõ được, thì cái đó coi như không tội. hay là Phật chưa chế giới. Đây là cái phần mà định tội đấy. Phạm và không phạm trong đó. Nãy thầy nói thì cái đàn đi ca trộm ở Tụ Lạc, thầy nói thêm về cái phần thứ hai mà Phật chế giới ở A Lăng Nhã. Có một bộ thầy nói rằng lục quần tỳ kheo, một trong cái nhóm tỳ kheo này trong lục quần đó, để mà trộm cái là y của một cái thợ giặt ở bên bờ suối, ở nơi vắng vẻ, nên Phật mới đưa thêm cái một câu là ở nơi nhàn tịnh xứ hay là nơi A Lan Nhã. Còn những cái bộ khác thì không có nói rõ lục quần, mà nói là có một vị tỳ kheo là trộm cái đồ của thợ giặt ở nơi vắng vẻ. Rồi khi mà Phật biết rồi, Phật mới kêu hàng tỳ kheo đến, kêu vị tỳ kheo đến hỏi. Thì vị tỳ kheo mới nói rằng là tưởng Đức Như Lai chế là nơi Tụ Lạc, nên là nơi A Lan Nhã không có tội. Nên đó là thêm là kết là hai lần mới trọn vẹn được cái như vật này. Thì trong cái vật trong luật hay trong kinh cũng đề cập rất nhiều về cái vật mà của Tam Bảo. Của Tam Bảo là cái vật mà cái tội mà nó nặng nhất, nặng hơn tất cả các vật khác, là nó tiền mà gọi là nói về cái Phật Bảo. Thì cái này liên quan đến cái người xuất gia mà rất nhiều nha. Là khi mà ta nói vô ta cúng Tam Bảo, ngày xưa mấy ngày rất kỹ đi, cúng Tam Bảo có 3 thùng. Cái thùng để mà Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo, cúng 100 ngàn thì chia làm 3, 33 ngàn mấy thì bỏ vô Phật Bảo. Nhưng mà người ta biết Tam Bảo là gì, còn bây giờ họ nó cúng Tam Bảo và không biết Tam Bảo là gì. Rồi mình cũng để chung vô trong đó thôi, chứ là họ nói là cúng chùa. Còn nếu mà họ nói rõ cái đây là cúng về Phật hay là cúng về Pháp hay cúng về Tăng, mà là trong luật nói rất rõ cái vấn đề này. Có tỳ kheo mà hỏi Phật, giả như người ta cúng những tiền hay là vàng để mà thếp cái áo của Phật, mà rồi bây giờ có là đem thếp cái áo của Bồ Tát được hay không, thì nó là không được. Ta là cúng cái gì mình làm cái nấy, chứ không có thể là mình làm trái hết được. Còn trong cái phạm vi nào liên quan đến Phật thì để dành cái quỹ đó để lo cho Phật. Còn cái Pháp là trên phương diện hoằng Pháp hay như thế nào, kinh điển, sách vở là đó thuộc về Pháp. Còn nếu mà Tăng thì chia làm 4 phần thuộc về Tăng. Tăng là thường trụ, thập phương thường trụ, hiện tiền, thập phương hiện tiền. Về cái Tăng thì có một cái vị Bồ Tát mà thưa với Phật là con có thể con cứu được tất cả những cái hàng mà tỳ kheo là trộm hoặc là thà phạm tội ngũ nghịch, phạm tứ trọng, phạm thập ác, nhưng mà riêng những vị mà phạm là trộm của thường trú tăng hay là nó trộm của tăng không thể cứu được. Là cái việc của Tăng là cái việc mà rất lớn. Nó Tăng là chia làm 4, là thường trụ, cái của thường trụ là cái vật mà bất động sản, nào chùa, nào nhà, nào giường, nào đất, nào là bàn ghế, như đó là thường trụ, là không có ai được quyền mà buôn bán hay dời đổi hết, không ai có quyền. Cái đó là của thường trụ. Còn thập phương thường trụ là những cái vật mà khách là tỳ kheo ở thập phương đến được quyền sử dụng mà không được quyền mang đi. Ví dụ như là nồi niêu son chảo hay là trong nhà bếp hay là giường nệm ghế chăn rồi những cái đó, ai đến thập phương tỳ kheo ở 10 phương như vậy đến được quyền sử dụng không được mang đi, đó là thập phương thường trụ. Thứ ba nữa là hiện tiền là những cái vật mà ta cúng cho hiện tiền tăng. Thí dụ lớp học của mình được 40 thì ta đem 40 phần ta cúng, những người khác đến rồi cũng không được. Ta cúng là hiện tiền đó là hiện tiền. Còn thứ tư nữa là thập phương hiện tiền. Thập phương hiện tiền là ngay cái lúc chia, chư tăng ở 10 phương mà có mặt ngay lúc đó là chia, mà biểu trưng như là một cái vị tỳ kheo qua đời, mà y bát hay tài sản của một vị tỳ kheo qua đời đó thuộc về thập phương hiện tiền tăng. Khi mà đánh kiền chùy mà chia, tác pháp yết ma chia một vị khách tỳ kheo nào bước vào cương giới là người đó có phần. Còn nếu mà những vị mà vắng mặt là không có phần, kêu thập phương là hiện tiền. Thành trong luật cũng đề cập là cái y bát tài sản của một vị tỳ kheo qua đời, gia đình không được quyền hưởng, thầy tổ cũng không được quyền hưởng, mà tất cả những hiện tiền tăng trong trú xứ đó có mặt ở đó được quyền hưởng hết, chứ không phải của riêng tư nha. Cái ông thầy mà qua đời rồi cái gia đình vô lấy hoặc giả là như thế nào chia chác nó không trúng, cái đó là thập phương hiện tiền tăng. Rồi sau này bây giờ mình thấy ít có ai thực hiện luôn nhé, cái thuộc về cái thân nhân nhiều, hoặc giả là cũng như cái việc mà xảy ra ở trên quận Tân Phú mấy cái năm ngoái chẳng hạn, cũng là tranh chấp rồi thưa kiện này cái nữa, cái bà ni sư cái chùa nào đó để lại là mấy chục hay mấy trăm ngàn đô đó, rồi chết bất tử, rồi có ban đại diện, rồi là tranh chấp với cái người em người chị về trong gia đình của bà ni sư đó, nó của gia đình, nhưng mà thật sự cái đó là của cái hiện tiền tăng, chứ không thể là nói là trong gia đình được. Hay trong luật cũng nói ra nếu một vị tỳ kheo đó là phạm ba la di, cái tài sản thuộc về ai? Trong cái luật căn cứ đó, là nếu một vị tỳ kheo là không còn là một tỳ kheo như pháp nữa, thì khi chết như vậy tài sản thuộc về ai? Tài sản thuộc về gia đình. Nhớ nha, tăng không được quyền chia cái đó. Thành trong có cái đoạn mà yết ma đó, có một tỳ kheo kêu phạm giới, khi mà chết y bát tăng trong đó không được quyền chia, mới là cột y bát đó trên cổ của một vị tỳ kheo đó, để trên một cái giường đẩy ra ở ngoài đường. Giả như cái người đi đường hay chăn trâu mà họ lấy y bát đó cúng lại hàng tỳ kheo, hàng tỳ kheo được quyền nhận. Còn cái là y bát của vị tỳ kheo mà phạm giới đó không được quyền nhận. Trong luật cũng có đưa ra cái phân đó. Còn nếu mà sa di mà qua đời, tài sản thuộc về ai? Cái tài sản thuộc về bổn sư. Tại vì còn cái sự mà quản lý của vị bổn sư, thì cái tài sản của một vị sa di qua đời thuộc về cái ông thầy bảo quản đó. Chứ trong tăng được quyền chia. Đó là nói về cái liên quan đến cái hiện thập phương hiện tiền. Thành mình thấy rất khó nha. Nhiều cái vị mà được quyền sử dụng tiền bạc hay này kia là trụ trì, hay những vị mà coi những thủ quỹ cũng khó, nếu mà chúng ta sử dụng cái tiền nó không trúng trong đó theo luật thì nó khó vậy lắm. Thành kinh Bảo Lương Đức Phật dạy ngài Ca Diếp á, có mấy hạng người mà được quyền giữ của tam bảo, giữ của tăng á, là thứ nhất là cái người mà có giữ giới, thứ hai là người biết sợ đời sau. Giữ giới thì chắc chắn là không bao giờ họ dám đụng tới vào một ly một hào nào cũng không dám nữa. Hai người mà biết sợ đời sau là biết nhân quả. Thứ ba là người đó biết nghiệp báo, họ sợ. Thứ tư là người đó là có cái tâm mà hổ thẹn, nếu mà có tâm hổ thẹn không bao giờ. Thứ năm là người đó là bậc A-la-hán. Thứ sáu là người đó là tu về cái bố xã. Bố xã là gì? Bố xã nói cho đủ là bát bố xã, hay là bát giải thoát, đó là một thứ. Bát giải thoát thì cái bố xã này, cái từ khác của là tứ hướng thinh văn. Tại thinh văn đó là quả và hướng. Thí dụ A-la-hán hướng, A-la-hán quả. A-la-hán hướng là cái vị đó chưa thành là A-la-hán quả, là trên đường tu để đi đến A-la-hán quả, hay là tư đà hoàng, tư đà hàm, mà tu đà hoàng cho đến A-la-hán. Tại vì có hai phần, trên đường đang tu đó là hướng, mà khi mà đạt được rồi đó là quả. Đó là tứ quả của cái thinh văn á. Khi đạt được thì cái bối xã này có ý nghĩa là trên hướng của bốn quả thanh văn, chưa đạt được thanh văn mà trên đường đi. Tại mình khi mà chứng được cái sơ quả tu đà hoàng là kiến hoạt trong ba cõi nó đã hết, mà kiến hoạt trong ba cõi hết thì cái tâm tham nó không có nữa. Hay đại chúng nhớ thì Đức Phật là bảo ngài Ca Diếp, nó có những cái hạng người đó thì mới được quyền giữ của Tam Bảo, ngay giữ của Tăng. Là nó khó lắm nha, ngay vấn đề này nó khó, rất là khó. Khó nhưng mà mình có cách để mình sử dụng cái vấn đề đó. Đó, ví dụ như mình là Hương Đăng, à, làm trụ trì, mà ta cúng dầu nhiều quá ở chánh điện để thắp Phật, mà giờ mình xài đèn điện không mà nhiều, mà dầu như vậy họ đem họ cúng như vậy, mình đâu có xài đèn dầu hoặc nhiều quá, mà sợ để quả hoạn cái này cái khác. Rồi giờ làm sao? Để từ kho, từ canh này qua canh khác như vậy. À, thì mình có thể giải quyết cái đó bằng cách nào? Chứ bây giờ mình chứa cả kho như vậy rồi là nó tai nạn nữa. À, thì có cách nè. À. Có cách làm sao? Yết ma. Chứ mình tự động của mình mà đem đi mình đổi thì nó không cho phép. Cái đó, là cái của người ta cúng Phật mà. À, phải trình qua cái yết ma. Thành đưa ra cái pháp yết ma là cái ý kiến của Tăng nó chung chứ không phải ý kiến của mình. Ý kiến của mình tự động mình làm nó thì nó không có trúng. Ta nhớ cái việc đó. À, thí dụ như người ta cúng cái y Phật mà cúng nhiều quá mà đắp. À, rồi là cái đó là sao? Để quá nhiều hay những cái tràng phan bảo cái hay những cái gì mà liên quan đến Phật. À, thì có thể mình đổi để mình sử dụng cái khác được. À, đó là cái cần để mà chúng ta hiểu trong đó. Nhiều cái vị trụ trì, à, coi như là lấy ý của mình rồi mình sắp xếp đó nó cũng khó. Hay là cái tiền mà để chung trong cái tiền của Tam Bảo như vậy, mình sử dụng mình cho đầu này cho đầu kia, hay là đám mấy cha mẹ của mình, à, là chưa phải là một tỳ kheo, à, ở trong chùa mà mình lo đám lấy trai tăng, nhiều vị như lấy tiền của chùa để mà trai tăng cho cha mẹ của mình thì cái đó cũng chưa trúng nha. Hay cha mẹ mình là riêng, còn nếu mình lấy cái tiền của mình muốn làm gì cũng được. À, còn nếu mà diện tiền của Tăng á, thì cái đó phải chung của Tăng trong yết ma thôi. À, rất khó vấn đề. Vậy trong à, thành là ta nói là à, những cái sau này chúng ta mà về cái từ thiện mình cũng thấy rất sợ đi. À, rồi mình làm cách này cách khác để có tiền, nhưng mà thật sự nếu mà học luật rồi thì mình thấy mình sợ ba cái vấn đề. À, vì giờ ta cúng về cái tỉnh đó, mình thấy cái tỉnh đó đã có nhiều rồi, mình đem mình cúng cái tỉnh khác để có. À, một là mình nói với chủ, hai nữa là mình phải à, tác pháp yết ma thôi. À, thì cái đó Đức Phật cho phép. À, thành cái sự sinh hoạt của tỳ kheo vào thờ Phật, cái tác pháp yết ma rất nhiều. À, tỳ kheo bận rộn vấn đề đề đó rất nhiều, về vấn đề mà ý kiến chung trong đó là tác pháp yết ma. Còn giờ mình tự động mình làm theo ý mình đó, nó là liên quan đến rất nhiều về trong cái giới này. À, thành cái giới trộm này chúng ta học rất là khó nha. Cái định mức trộm rồi là à, cái giữ nó cũng khó nha. Nhưng mà cái quan trọng là cái tư niệm trộm. Trong luật cũng đề cập nó có cái, nhưng mà có một cái thời gian cái hàng tỳ kheo mà à, mà ở trong tinh sát kỳ hoàng là quả nó rất nhiều. Thì dạ quý đệ nào mà đi Ấn Độ hiện tại bây giờ cũng quả rất nhiều mấy cái chỗ mà, tại vì bên kia là họ ít sát sanh lắm, những cái thú rừng, những cái chim chóc hay là quả hay là kênh kênh nó rất nhiều, những cái dùng mà tử thi, à, những cái thi lâm, những cái đồ mà trong đó, à, thì quả nó rất nhiều đi. À, thì làm ồn những hàng tỳ kheo, hàng tỳ kheo mới thưa Phật. À, Phật nói là coi những cái ổ nào mà nó không có con, không có trứng thì phá bớt để đuổi nó đi. Thì có một số tỳ kheo kia mới là, à, là đem những cái ổ quạ xuống, phá những cái ổ quạ, phát hiện trong đó có vàng. À, tại vì quạ nó đi, nó thấy những cái vẻ rách, những cái lá cây rồi kia nọ, nó tha về nó làm ổ. Nhưng ở trong đó có khi người ta bỏ những cái vàng ở trong đó. À, thì hàng tỳ kheo cùng nhau chia cái vàng đó. À, rồi thưa với Phật. À, Phật nói là không có tội, nhưng mà hàng tỳ kheo không có, không nên làm như vậy. Tại vì vàng đối với cái con quạ nó đâu có sử dụng, dầu có quý nó không có sử dụng. Rồi có một số tỳ kheo kia mới đào những cái hang chuột, mà chuột ở trong những hang nó có những cái củ khoai, nó khoa tha những cái củ khoai khác nó đem về để trong hang. Hàng tỳ kheo chia nhau đi mà nướng ăn, thưa với Phật, Phật nó tội. Vì cái đó là cái sự thọ dụng của cái loài này. Mình lại về mình lấy mình ăn nó là trộm của nó là cũng mang tội. Là hàng tỳ kheo không nên làm như vậy. Rồi có những cái việc mà những hàng tỳ kheo mà cùng đi với lái buôn như vậy, những cái thương buôn kia mới là mượn những cái túi của hàng tỳ kheo, bỏ những cái vật quý ở trong để mà trốn thuế qua những trạm. Nhưng mà rốt cuộc rồi là thưa với Phật, Phật nói là cũng phạm giới, tùy theo cái món vật mà trị giá trong đó mà kết tội. Tại vì tỳ kheo thì không có đóng thuế, đi ngang qua những cái trạm đó là không có đóng thuế. Nhưng mà mình có cái tâm mà để trốn thuế cho những người khác cũng vẫn có cơ quan phạm. Thì cũng như Ngài Thánh Nghiêm, Ngài nói là cái giới trộm này cái mà rất khó, khó mà giữ từ cái vi tế. Những cái thô thì ông nói nó có những cái vi tế, cái tâm mình khởi lên. Ví dụ như nó là những cái thơ, cái thơ mình gửi, những cái thơ mình niêm phong nó khác, cái thơ mình không niêm phong cái giá nó khác. Mình cũng lợi dụng cái không niêm phong để mà cái giá nó rẻ hơn, cái đó cũng là cái trộm. Hay là những cái cô thư ký mà ấn định của cái công ty là một ngày sử dụng bao nhiêu giấy mà mình xài phí trong đó là nhiều hơn cái ấn định, nó cũng vẫn tội. Thành là Ngài Thánh Nghiêm mà đưa ra cái giới mà trộm này đó, đối với con người nó là chúng ta khó mà giữ từ cái vi tế. Khởi lên cái tâm mà có cái tư niệm nó trộm rồi đều là cái liệt vào trong cái giới này nó phạm đó. Thì trong kinh Lăng Nghiêm cũng đề cập rất nhiều về cái giới mà nó trộm, mà mình có cái tâm trộm mà đem cái tư niệm trộm này mà muốn tu thiền định mình ra khỏi sanh tử thì cũng khó. Trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật cũng dạy, Ngài A Nan cũng rất nhiều về cái phương diện này. Thì hôm nay chúng ta cũng học về cái giới trộm đó, là hết về cái phần mà cái giới trộm thứ hai là cái giới mà nó nặng đối với cái hàng tỳ kheo. Vì sao chúng ta học có thể là cái giới mà sát, những cái sát này, mà sát nó phải sát nhân này, chứ nói sát sanh là nó không trúng lắm nha. Nếu mà nó ba la di đối với hàng tỳ kheo, hồi nãy thầy này hỏi là một hôm ra chợ gặp người ăn xin, thầy tỳ kheo lấy tiền chợ của chúng đem cho về người ăn xin, như vậy ông thầy này có phạm tội trộm không? Phạm chứ, mình học trong này phạm chứ, cái tiền của chúng tăng mà. Còn nếu cho như vậy sao mình không móc túi của mình cho? Ai cái đó là mình cho, mình tự động mình cho. Mà cái tiền này tiền của chúng tăng thì cái đó, nó nếu mà nó vậy nó cũng phạm chứ. Ai không phạm nhiều nó cũng có phạm ít trong đó. Ai dầu mình có cái tâm thương, nhưng mà tâm thương cái đó mình lấy cái của chúng tăng là mình đã có trộm rồi. Mấy người đại nào có những cái gì đã hỏi trong cái giới nào? Cái giới này rất khó nha, mình đệ nó khó, khó mà có định tạo cho một vị tỳ kheo. Thành là đại giờ thầy cũng không có xác nhận là nếu mà tòa án kêu án tử hình, tại vì mình khó, cái quốc độ của mình, nó bộ luật hình sự của mình nó khó định tạo có một vị tỳ kheo vi phạm. Nhưng mà nói là nếu một vị tỳ kheo trộm, cái tiếng trộm đó thì có nó khó vấn đề mà trên cái sự giải thoát một vị tỳ kheo đó là cái xấu. Cho nó định tội, cái mức định tội nó dứt khoát đó thì cái đó là mình khó. Vấn đề nào có hỏi không? Có hỏi vấn đề mà liên quan đến trong cái giới này? Có gì không có thì chúng ta nghĩ nha.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô thầy nguyện đoạn pháp mong vô lượng, thầy nguyện học Phật đạo vô